Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục phần lược sử Đức Phật từ thành đạo cho đến nhập Niết Bàn. Như Đức Phật Thích Ca vì đại nguyện và lòng từ bi lớn lao là cầu thành Phật quả, để trên là đền đáp bốn ân sâu, dưới là cứu vớt ba đường khổ mà Ngài xuất gia tìm đạo. Cho nên khi thành đạo, Ngài đã cương quyết thực hiện cái sứ mệnh của mình. Cái sự giáo hóa rộng lớn và cùng khắp của Đức Phật sau khi Ngài thành đạo, thì trong khi Ngài quá độ, Ngài đã dựa theo ba cái nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là hóa độ theo thứ lớp căn cơ. Hóa độ theo thứ lớp căn cơ. Nguyên tắc thứ hai là hóa độ tùy phương tiện. Và nguyên tắc thứ ba là hóa độ theo tinh thần bình đẳng. Nói về cái sự hóa độ theo thứ lớp căn cơ thì đầu tiên là Đức Phật thuyết pháp tứ diệu đế cho năm anh em Kiều Trần Như, Mã Thắng, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đề. Kế đó là Đức Phật độ Gia Xá và 55 người Bà La Môn đều xin quy y theo Phật. Thì như chúng ta đã biết, khi mà Ngài đã thành đạo thì Ngài mới suy xét rằng là nên độ cho ai đầu tiên. Thì cuối cùng thì Ngài đã quyết định đi đến vườn Nai, hay là chúng ta còn gọi là Lộc Uyển, là cái nơi đầu tiên mà Đức Phật diễn bài cái chân lý, cái lẽ thật mà Ngài đã chứng ngộ được, còn gọi là sơ chuyển pháp luân. Sơ chuyển tức là lần đầu tiên xoay chuyển pháp luân, là bánh xe chánh pháp. Lần đầu tiên cái bánh xe chánh pháp được xoay chuyển tại vườn Nai. Đó là một cái sự kiện rất là quan trọng mà khi chúng ta có dịp đi Ấn Độ thì tới bốn cái chỗ làm cho tâm của người Phật tử phải xúc động, phải rung cảm, cho nên gọi là tứ động tâm. Ở trong đó là có cái chỗ là sơ chuyển pháp luân. Thì như vậy, lần đầu tiên Đức Phật nói cái pháp gì? Đức Phật nói cái pháp tứ diệu đế, là bốn cái sự thật mà tất cả thánh nhân đều giác ngộ mới trở thành Đức Phật, hay là trở thành bậc thánh. Sự thật đó là cuộc đời là đau khổ. Sự thật thứ hai là nguyên nhân để sanh ra tất cả những sự đau khổ đó là không phải do trời hay là thần hay bên ngoài ban phước giáng họa, mà có nguyên nhân sanh ra đau khổ là từ cái tâm mê lầm, rồi sanh ra cái sự tham muốn, sân si phiền não. Cái lẽ thật thứ ba là cái cảnh giới tiêu diệt tất cả khổ đau và đạt được cái trạng thái an vui, rốt ráo cứu cánh. Rồi cái lẽ thật thứ tư là cái con đường hay là cái phương pháp dẫn đến cái chỗ an vui đó, mà chúng ta thường gọi là khổ tập diệt đạo. Đó là cái chân lý đầu tiên được Đức Phật xây chuyển diễn bài tại vườn Nai, hay là gọi là Lộc Uyển. Thì sau khi mà Đức Phật diễn bài cái pháp tứ đế này thì năm anh em ông Kiều Trần Như đó thành tựu được cái đạo quả giác ngộ, chứng được quả A-la-hán. Thì lúc đó đã có Phật, rồi có pháp và có tăng thành tựu cái ngôi tam bảo đầu tiên. Thì kế đó là Đức Phật độ cho Gia Xá và 55 người Bà La Môn đều quy y theo Phật. Gia Xá là một cái người thanh niên trong một gia đình rất là giàu có. Thì một hôm trong cái buổi tiệc dạ hội, bao nhiêu những cái sự là sơn hào hải vị, ăn uống no say, rồi vũ nữ ca kỹ vân vân, và ông dự tiệc xong rồi nằm ngủ nửa đêm, ông giật mình thức dậy thì ông nhìn thấy cái cảnh tượng ngổn ngang la liệt của những người là vũ công, những cái người múa hát, những cái cô gái đó nằm ngã nghiêng, rồi cái cảnh tượng rất là xấu xí. Và ông đã kêu lên là thật là ghê tởm quá, thật là ghê tởm quá. Ông đi dài dài ngoài đường trong khi trời mới bắt đầu hừng sáng thôi, thì lúc đó gặp Đức Phật. Đức Phật nói không có gì ghê tởm, không có gì đáng sợ cả. Gia Xá hãy nhìn những cái tàn cây xanh, hãy nghe những cái tiếng chim hót, hãy nhìn thấy những cái tia nắng ban mai, còn rất nhiều cảnh đẹp. Chứ đâu phải chỉ có cái đẹp hay là cái vui ở trong cái thú vui của dục lạc. Đức Phật mới khai thị cho Gia Xá biết là cái sự đau khổ của con người là do cái cách nhìn lệch lạc và cái thái độ sống sai lầm, chứ không phải cuộc đời là nó vốn là đau khổ. Sở dĩ có đau khổ là do cái nhìn sai lầm và cái cách sống lệch lạc. Đức Phật diễn bài cái chánh pháp, nói lên cái lẽ thật, và Gia Xá giác ngộ sinh xuất gia, rồi sau đó thành người đệ tử của Đức Phật và 55 người Bà La Môn mà xin quy y theo Đức Phật, và bắt đầu có cái hàng đệ tử tại gia. Đức Phật rời vườn Lộc Uyển đi về phía nam xứ Ưu Lâu Tần Loa và hàng phục Maha Ca Diếp và hai người em của ông. Ca Diếp mang tất cả đồ đệ của mình là 1250 vị xin quy y xuất gia theo Phật. Đức Phật đi về xứ Ưu Lâu Tần Loa và ở nơi đây đã hàng phục, đã cảm hóa được ngài Maha Ca Diếp. Thì khi mà ngài Maha Ca Diếp chưa xuất gia là một cái vị lãnh tụ, một vị lãnh tụ rất nhiều người theo học với ông. ông và hai người em của ông thì hướng dẫn cho 1250 người học trò đệ tử, và theo cái đạo là tôn thờ lửa. Thì Đức Phật đã nói pháp cho Ca Diếp một cách khéo léo, một cách thiện xảo, và khai thị cho ông những cái đạo lý á, nó rất là sâu sắc về cái ý nghĩa vô ngã, tất cả sự vật dai mượn nương tựa với nhau mà hợp thành, và tự bản thân mình phải tu hành chứ không phải chỉ cúng tế cầu nguyện mà được. Như một hôm thì Đức Phật cùng với ngài Ca Diếp đứng để mà đàm đạo, thì Đức Phật mới chỉ dòng sông ở trước mặt. Đức Phật hỏi cho bây giờ giả sử như có người ở bên bờ này mà muốn qua bờ bên kia, thì người đó ở bên bờ này chắp tay cầu nguyện gian sinh lại lục để được qua bờ bên kia là thực tế, hay là cái người tìm xuồng hoặc là tìm bè, tìm thuyền để qua bờ bên kia là thực tế? Thì lúc đó đương nhiên mà ngài Maha Ca Diếp mà nói là phải tìm thuyền, xuồng hay là bè qua, chứ ở bên đây cầu nguyện làm sao mà qua được. Đức Phật nói cũng thế, cái chân lý, cái lẽ thật mà ta tìm ra được là phải tự mình nỗ lực bơi chèo lội qua tới bờ kia, chứ không phải bên bờ này mà gian sinh lại lục cầu khẩn. Từ chỗ đó Đức Phật đã khơi mở được cái trí huệ của ngài Maha Ca Diếp, và ông đã lãnh đạo hai người em cũng như 1250 người học trò đệ tử đó theo Đức Phật thường thường ở bên cạnh. Cho nên á, quý vị đọc kinh hay nghe là Đức Phật đi đâu á cũng có 1250 vị đệ tử đi theo, là đó là chính là do là Đức Phật đã hóa đạo được Ca Diếp và những người đệ tử. Ngài đến xứ Ma Kiệt Đà và vào thành Vương Xá để độ cho vua Tần Bà Sa La. Khi mà vua Tần Bà Sa La gặp ngài thì vua rất là vui mừng khôn xiết và truyền xây cất tinh xá trúc lâm để thỉnh Phật và chư tăng ở lại thuyết pháp độ sanh. Ngài đến xứ Ma Kiệt Đà và đến đây quá độ cho vua Tần Bà Sa La, bởi vì trước kia Đức Phật đã ước hẹn là khi thành đạo sẽ trở lại độ nhà vua, cho nên Đức Phật giữ lời hứa trở lại độ. Thì vua phát tâm xây dựng cái tinh xá trúc lâm. Mà giờ chúng ta nghe kinh á thì hay nghe nói Đức Phật ở tại tinh xá trúc lâm, hay là nói tịnh xá trúc lâm để mà thuyết pháp. Vua Tịnh Phạn nghe được tin là con của ngài Thái tử Tất Đạt Đa đã giác ngộ, đã thành Phật rồi, thì truyền sứ giả đi thỉnh Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ. Thì Đức Phật đã cảm hóa tất cả dòng họ Thích, và những người trong dòng họ này đều là xin quy y, và một số lớn xin xuất gia theo Phật, chẳng hạn như là Nan Đà hay là A Nan Đà, A Nậu Lâu Đà, La Hầu La, vân vân. Khi mà vua Tịnh Phạn hay tin con của mình đã thành tựu cái sự giác ngộ cứu cánh, đã thành một bậc đạo sư, bậc thầy về mặt tinh thần, hướng dẫn giảng dạy truyền bá cái chân lý cho khắp thiên hạ, thì nhà vua vô cùng vui mừng và đã truyền sứ giả đi thỉnh Đức Phật trở về. Nhưng mà 9 lần sứ giả đi đều biệt tâm, không có trở lại. Quý vị biết tại sao mà phái 9 người sứ giả đi mà biệt tâm không ai trở lại hết không? Biết không? Tại vì người nào đi gặp Đức Phật rồi Đức Phật giảng pháp xong rồi ở lại xuất gia tu luôn, không về. Mà 9 người đi là 9 người được Đức Phật cảm hóa hết. Tại vì Đức Phật nói lên cái lẽ thật, mà lẽ thật đó ở ngay trong con người của mình, ở ngay trong cái cuộc sống của mình, và ở ngay nơi cái sự vật chung quanh mình. Bởi vì trước cái lẽ thật đó thì tất cả mọi người đều quy ngưỡng, đều khuất phục, đều trở về hết. Cho nên á, khi mà giác ngộ được rồi thì ở luôn, không thèm trở về nữa. Cho nên phái bao nhiêu sứ giả đi tới người thứ 9 rồi mà cuối cùng không ai về hết. Tới lần thứ 10 thì vua Tịnh Phạn mới sai một người cận thần thân tín là Ưu Đà Di thì mới mời thỉnh được Đức Phật về. Mà cái ông Ưu Đà Di này mời thỉnh Đức Phật về, nhưng mà sau đó ổng cũng xuất gia với Phật luôn. Thì khi mà ngài ở lại 7 ngày ở nơi Ca Tỳ La Vệ thì đã cảm hóa được tất cả những người trong dòng họ của Đức Phật. Cho nên chúng ta hay nghe cái câu á, nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Một người mà thành tựu cái đạo hạnh, thành tựu cái sự giác ngộ, đạt tới cái trí huệ rốt ráo thì cha mẹ, ông bà, cô bác, anh em, con cháu vân vân á đều được thăng hoa, đều được cái sự lợi ích, đều được cái sự cảm hóa. Thành ra đó là cũng bắt nguồn từ nơi cái căn bản ở nơi Đức Phật. Cho nên chúng ta học theo Phật á, nhớ cái điểm này. Nhiều khi mình tu, mình học, mình lo độ, lo giúp ai á, mà cha mẹ của mình, ông bà của mình, cô bác của mình bỏ quên, phải không? Giờ học Đức Phật nhớ, mình học được, mình phải chia sẻ cái chánh pháp cho những người thân của mình, để mà họ cùng được cái lợi lạc ở trong cái cuộc sống giác ngộ giải thoát. Ngài đến thành Xá Vệ là kinh đô nước Kiều Tát La của vua Ba Tư Nạc, thì Tu Đạt Đa, tức là trưởng giả cấp cô độc á, rất là ngưỡng mộ Đức Phật nên đã đem tiền của vàng bạc ở trong kho ra mua cái khu vườn rộng lớn của Thái tử Kỳ Đà để làm tinh xá cho Phật và đệ tử của ngài ở để thuyết pháp độ sanh. Khi mà Đức Phật đi đến thành Xá Vệ thì kinh đô của nước Kiều Tát La là cái chỗ mà vua Ba Tư Nặc trị vì, thì lúc đó có ông cư sĩ là Cấp Cô Độc. Tại sao mà có cái tên là Cấp Cô Độc? Là tại vì cái vị này là có một cái tâm là cung cấp, nuôi dưỡng, giúp đỡ cho những người bần cùng, cô độc, lẻ loi, bệnh tật. Cho nên á, được cái tên là Cấp Cô Độc. Cấp là cung cấp, cô độc là những người là lẻ loi, những cái người mà cùng khổ, đơn chiếc, không có ai nuôi dưỡng. Thì ông Cấp Cô Độc này phá cái tâm rất là mạnh mẽ, tôn kính Đức Phật, và mới là mua cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Mà quý vị biết Thái tử thì đâu có nghèo đâu mà phải đi bán. Nhưng mà do cái lời nói chơi, tức là ông Cấp Cô Độc á, ông muốn tìm cái chỗ cho nó được thanh tịnh, không có quá xa thành thị, nếu xa quá thì bất tiện để mọi người đến đó nghe pháp tu học, mà cũng không có quá gần, nếu gần thì ồn ào náo nhiệt, không có thích hợp cho cái chỗ tĩnh tu. Chính vì thế mà ông đang chọn lựa không biết chỗ nào nó vừa phải, không xa không gần cái trung tâm của thành phố, mà cái cảnh trí nó phải u tịch, nó phải là thanh thoát để hợp cái chỗ hành đạo hoằng pháp. Thì lúc đó đương tìm thì là ông nghe nói cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, cho nên ông mới là hỏi Thái tử. Thái tử trong cái lúc mà vui vẻ mới là giọt miệng nói chơi, nếu mà ông mới đem vàng ông trả giáp hết á là lúc đó là tôi sẽ bán cho ông. Thì ông Thái tử Kỳ Đà này ông tính nói chơi thôi, không ngờ ra ông cấp cô độc, ông làm thiệt. Ông về đó mở kho ra đem xe để mà chở. Thì khi chở tới thì Thái tử nói tôi đâu có bán. Thì như vậy đó là đem cái sự kiện này đi đến quan chấp pháp để mà trình thưa. Thì lúc đó, đó là các vị quan chấp pháp nói Thái tử là đâu thể nào mà nói chơi được. Ngài đã nói như thế thì bây giờ đó là ông trưởng giả cấp cô độc ông làm như thế thì ngài phải giữ lời. Một bậc Thái tử sau này nói ngôi vua thì đâu thể nói chơi được. Cho nên á, Thái tử nghe vậy phải đành lòng chịu bán cái khu vườn đó. Nhưng mà ông mới đặt cái vấn đề, nói tại sao mà ông cấp cô độc ông lại dám đem cả cái kho đụng vàng bạc của ông mà ông trải ông cúng như vậy? Thì vậy Đức Phật phải là con người như thế nào? Chính vì thế mà ông lại tỏ ra cái tâm. Khi mà hỏi ông cấp cô độc trình bày cái đạo đức, cái trí huệ của Phật như thế, thì ông phát tâm mà ông cúng những cái cây. Cho nên chúng ta đọc kinh Di Đà nghe cái câu sao? Nghe câu sao? Kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là cái cây thì của Thái tử Kỳ Đà cúng, còn cấp cô độc viên là cái vườn thì của ông cấp cô độc cúng đó. Cho nên kỳ thọ cấp cô độc viên là vậy đó. Thì cho nên Đức Phật có một cái chỗ để mà hoằng dương chánh pháp, chính cái chỗ đó sau này đã quá độ cho không biết bao nhiêu là chúng sanh, không biết bao nhiêu con người được giác ngộ từ nơi cái mảnh đất đó. Ít lâu nghe tin vua Tịnh Phạn đau nặng sắp băng hà, thì Đức Phật vội trở về thăm cha lần cuối cùng. Thấy phụ thân buồn rầu ở trên giường bệnh, Phật thuyết về lẽ vô thường, khổ không vô ngã cho vua nghe. Nghe xong vua liền dứt phiền não, gương mặt vui tươi, cất tiếng niệm Phật rồi băng hà một cách êm ái. Quý vị thấy, tuy là Đức Phật đi khắp mọi nơi để quá độ, nhưng khi hay tin phụ hoàng cha của mình đau nặng thì ngài lập tức trở về, đem cái lẽ thật của sự biến đổi vô thường, sự đau khổ của thế gian, sự rỗng không của thân này, cũng như là cái sự dai mượn tạm bợ của cái tấm thân chỉ trong từng hơi thở, mà khai thị nhà vua. Nhà vua thấu được cái lẽ thật tạm bợ vô thường của nội tâm, của bản thân và của ngoại cảnh, và vượt thoát cái mê lầm chấp ngã thân này là tôi. Thì khi đó nhà vua đã bừng sáng lên được cái trí huệ, và trong một cái nụ cười êm ái đã cất cái tiếng niệm Phật mà qua đời. Đó là cái sự báo hiếu lớn lao của Đức Phật. Cho nên chúng ta chắp tay đảnh lễ xưng tụng và niệm rằng Nam Mô Đại Hiếu Thích Ca Văn. Chẳng những độ cho chúng sanh mà cũng độ cho cha mẹ, tới bà mẹ nuôi của Đức Phật là Maha Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La là vợ của ngài trước khi ngài xuất gia đó, và cùng nhiều người bên nữ giới họ thích cũng được xin phép xuất gia. Từ đó trong đạo Phật lần đầu tiên có hàng tỳ kheo ni, Đức Phật đã tuần tự quá độ và kết nạp đệ tử từ những người đủ căn trí dễ hiểu thấu giáo lý của Ngài, rồi mới rộng ra những người khác và lập tỳ kheo trước rồi lập tỳ kheo ni sau. Người mà đã nuôi nấng Ngài khi mà Ngài sanh ra được 7 ngày thì mẹ ruột Ngài qua đời, thì bà Maha Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi, gọi là dì mẫu, đã cưu mang, đã lo lắng chăm sóc dạy dỗ cho Ngài lớn khôn. Cho nên sau này vì cái ân đức đó, Ngài đã giáo hóa rồi hướng dẫn, cuối cùng là cho mẹ nuôi của Ngài xuất gia và mở ra một cái trang sử mới ở trong cái dòng lịch sử Ấn Độ cổ xưa. Đó là người nữ được xuất gia và thành lập ra cái ni đoàn đầu tiên của ni chúng là tỳ kheo ni ở trong hàng đệ tử Phật. Chúng ta bước sang cái nguyên tắc quá độ thứ hai là tùy phương tiện. Ngài bị cô gái con ngoại đạo độn bụng giả có chữa để đến giữa đạo tràng vu oan cho Ngài. Khi thì Ngài bị anh chàng vô não đuổi theo quyết giết để lấy ngón tay góp thêm cho đủ số 1000 ngón mà nó đã giết người để lấy, vì theo thuyết tà đạo nó tin rằng làm được như thế mới chứng quả. Khi thì Phật bị Đề Bà Đạt Đa, người em họ hung ác âm mưu hãm hại Phật bằng cách thả voi sai cho chạy đến chà đạp Phật, hay là lăn đá to từ trên núi xuống để đè Phật. Đó. Có khi thì những cái cô gái ngoại đạo nghe lời của các cái vị trưởng giáo đó muốn phá, muốn hạ uy tín của Đức Phật, cho nên độn bụng chữa tới để du oan cho Ngài. Ngài vẫn bình thản và cuối cùng sự thật vẫn là tỏ bài. Rồi đây, những cái như anh chàng vô não thì cũng nghe theo lời ngoại đạo tính chặt tay của Phật, nhưng trước cái trí huệ, trước cái sự bình thản, trước cái ánh từ quang của Ngài cũng cảm hóa cho chàng vô não trở thành đệ tử của Phật. Rồi Đề Bà Đạt Đa là em họ của Ngài tìm đủ mọi cách để hại Ngài nhưng không hại được, và còn được Đức Phật cảm hóa để mà trở thành đệ tử. Nhưng mà tất cả những cái âm mưu ấy đều vô hiệu quả, vì oai đức, uy danh và trí huệ của Phật bao bọc, Ngài có thể quán cải được tất cả nghịch cảnh trở thành thuận lợi, kẻ khinh ghét Ngài trở thành kính mến Ngài, người chống đối Ngài trở thành nể phục Ngài, kẻ ngoại đạo trở thành Phật tử. Bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa cũng được Phật thọ ký, anh chàng vô não cũng được quy y xuất gia, bầy voi sai cũng được sám hối, vua A Xà Thế cũng được hối cải và quay về con đường ngay thẳng. Đức Phật đã dùng phương tiện để tùy duyên quá độ, như ông lương y giỏi tùy bệnh cho thuốc, không nhất thiết phải theo một đường lối cố định nào cả. Đối với kẻ thân, người thù, đối với kẻ thông minh hay người ngu độn, đối với kẻ giàu sang hay người nghèo cùng, Ngài đều có đủ pháp môn để làm cho họ về nương tam bảo và khai ngộ. Không có một cái phương pháp cố định, cứng nhắc, mà Đức Phật uyển chuyển, linh động, tùy duyên, tùy căn cơ đều quá độ được tất cả, dầu cho trí thức thông minh hay là thấp hèn ngu dốt, giàu sang hay là những cái người thậm chí là tội lỗi, Ngài đều quá độ, Ngài đều đó làm cho được khai ngộ. Sự quá độ theo tinh thần bình đẳng thứ ba là Ngài nhận cả những người thuộc giai cấp hạ tiện, như là ông U Ba Ly Ni Đề, là một người thuộc về cái giới thấp hèn, chiên đà la, làm nghề gánh phân. Ngài lại sâu dùm kim cho người mù, hoan hỷ nhận cái hòn đất sét mà những đứa bé đã nắng để dâng lên cúng cho Ngài. Lãnh thọ bữa cơm cuối cùng do người thợ đốt than nghèo nàn dâng cúng. Tinh thần triệt để bình đẳng là một điểm son quý giá nhất trong giáo lý của Đức Phật, cũng như trong tâm hồn Ngài. Ngài đã có những cái câu nói bất hủ mà khiến cho ngày nay người ta vẫn đem ra làm khuôn vàng thước ngọc. Không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, mỗi người sanh ra đều có tánh Phật và có thể thành Phật. Phật dạy rằng người hèn hạ mà biết phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu hành, chứng được quả thánh thì quý báu vô cùng, chẳng khác gì hoa sen mọc ở bùn lầy nhơ bẩn mà vẫn tinh khiết thơm tho. Một người sanh ra không phải liền thành giai cấp cao quý hay là giai cấp thấp hèn, mà chính vì hành động của người ấy đã tạo cho họ trở thành người cao thượng hay là hạ tiện. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật là quá độ ở trong một cái tinh thần bình đẳng, không có phân biệt, như là U Ba Ly là một người thợ hớt tóc. Khi mà những vương tử họ thích đi xuất gia thì á là đi ngang qua cái chỗ hớt tóc của ông và hỏi ông chỉ đường, rồi các vương tử này á mới lột hết những cái chuỗi ngọc, những cái đồ trang sức vàng bạc quý báu bỏ lại cho ông để mà mấy người này đi xuất gia. Thì U Ba Ly mới suy nghĩ là tại sao mà những người đó hoàng thân quốc thích sang trọng cao quý như vậy mà lại bỏ để mà đi theo Đức Phật, còn mình là chỉ hưởng thừa cái của người ta bỏ thôi. Thì như vậy chắc chắn Đức Phật phải có cái đạo cao quý, phải có cái trí huệ tột cùng. Cho nên ông đã quăng cái túi đồ trang sức vàng bạc mà đi theo các vị vương tử. Và khi mà đi vào đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật lại cho ông là xuất gia trước để làm sư huynh, còn mấy người giàu sang là lại làm sư đệ. Đó là Đức Phật phá đi cái tâm cao ngạo ngã mạn của những người giàu có, và cũng nói lên được cái tính bình đẳng thương xót tất cả chúng sanh như nhau, chứ không phải rằng là bà con với Phật, anh em với Phật thì Phật thương, còn những cái người ngoài thì Phật không thương. Không phải vậy. Rồi chẳng hạn như Ni Đề là cái người hạ tiện gánh phân, với một cái tình thương sâu xa, làm cho cái người gánh phân này phải là khóc ròng rơi lệ, cảm động trước cái tâm từ bi vô lượng vô biên của Phật. Và khi mà cái người gánh phân này xuất gia đã làm chấn động cả vua chúa và tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Và khi nhà vua tới đó định là có cái lời phiền trách Đức Phật, nhưng thấy cái phong thái, thấy cái đạo hạnh và thấy cái sự mà thành quả to lớn của Ni Đề đó, giảng kinh thuyết pháp và bao nhiêu người cung kính lắng nghe Đức Phật á, lắng nghe đó, thì nhà vua đã cảm động và đã vô cùng và vô cùng khâm phục cái tính cách từ bi bình đẳng và cái phương tiện khéo léo của Đức Thế Tôn, đã biến một con người từ trong một cái chỗ thấp hèn đi gánh phân ở trong xã hội mà trở thành một cái bậc chúng trung tôn hiền thánh ở trong cái hàng tôn quý của Tam Bảo. A Na Luật là một cái vị tỳ kheo bị mù một hôm á, y của ông rách mà ông mù ông đâu thấy đường, cho nên ông nói có thầy nào làm ơn làm phước mà xỏ kim giùm tôi để giá cái y giùm, tôi không có thấy đường. Lúc đó Đức Phật nghe được, Đức Phật nói: này A Na Luật, để Như Lai ta xỏ kim giùm, ta giá y giùm ông cho. Thì lúc đó Ngài A Na Luật mới giật mình, mới sụp xuống ở đảnh lễ với Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ hai cái biển cả phước đức và trí huệ, con đâu có dám kêu, con chỉ nhờ các thầy tỳ kheo huynh đệ làm phước giùm con thôi. Đức Phật nói: ông đừng nói thế, ta sở dĩ mà được tôn xưng là bậc lưỡng túc tôn, tức là bậc đầy đủ hai cái biển cả phước đức trí huệ, là vì ta không có cảm thấy chán nản và không bao giờ cảm thấy đầy đủ đối với cái việc làm phước, đối với cái việc công đức, đối với cái việc giúp đỡ, hỗ trợ hay là làm những việc lành đối với mọi người. Cho nên làm cho đệ tử của Đức Phật tất cả đều vô cùng cảm động. Thậm chí là có một thầy tỳ kheo bệnh truyền nhiễm, mọi người đều xa lánh, mà Đức Phật tới đó là săn sóc cho vị tỳ kheo đó, tắm rửa giặt giũ và chăm sóc cho vị tỳ kheo bị bệnh truyền nhiễm. Và sau đó Đức Phật đích thân làm, Đức Phật mới dạy cho các thầy tỳ kheo đó trong các cái phước đức, cái phước đức mà chăm sóc cho người bệnh là phước đức lớn nhất. Các thầy phải biết lo lắng giúp đỡ cho nhau trong những cái cơn bệnh hoạn. Và thậm chí đó là Đức Phật á, có khi các vị tỳ kheo ngủ quên, ngài ra ngài cầm chổi ngài quét sân. Rồi quý vị thấy đó là trong những cái việc làm rất là bình dị, rất là tầm thường, rất là gần gũi, nhưng đã thể hiện được một cái gì cao cả, sâu xa, rộng lớn và bao dung vô lượng của Đức Phật. Cho nên cái câu nói mà nổi tiếng mà chúng ta hay truyền tụng với nhau đó là: không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Mỗi người sanh ra đều có cái khả năng thành Phật, hay gọi là cái tánh Phật, và có thể đạt tới cái chỗ giác ngộ cứu cánh. Máu ai cũng màu đỏ, nước mắt ai cũng một vị mặn. Rồi tất cả mọi chúng sanh cũng đều có một cái biết như nhau. Cái biết đó là cái khả năng để đạt tới cái chỗ thấu hiểu tột cùng của chân lý. Cho nên á, không có ai là cao hơn ai, không có ai là thấp, không có ai là hèn hạ, mà cao thấp là do đâu? Đức Phật dạy chúng ta, cái người thấp hèn mà biết phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu hành chứng quả thánh thì quý báu vô cùng, chẳng khác gì hoa sen mọc ở trong bùn lầy nhơ bẩn mà vẫn tinh khiết thơm tho. Một người sanh ra không phải liền trở thành cao thượng hay là thấp hèn, mà chính cái hành động của người đó mới tạo thành một con người thấp hèn hay là cao thượng. Như vậy mọi người đều có cái khả năng để nhận biết sự thật. Nói cái Phật tính hay nói cái khả năng giác ngộ đó chính là cái khả năng nhận biết được sự thật, chứ không có gì khác. Mình nghe cái từ Phật tánh, mình nghe mình không hiểu được cái gì. Nhưng mà nói cái đơn giản là cái khả năng thấu suốt được cái sự thật tột cùng chân lý. Ai cũng có khả năng đó hết, ai cũng có cái biết đó hết. Quý vị ngồi đây đó, ai cũng có cái biết hết, không có biết làm sao nghe. Quý vị thấy không? Cái biết đó là cái sáng suốt, cái biết đó là quý báu nhất của mình. Nhà cửa rồi cũng sẽ sụp đổ, tiền của rồi cũng sẽ tan hoại, thân này rồi cũng trở về cát bụi. Nhưng mà cái biết sáng suốt chân thật hiện tại của mình đó, cái đó là linh thiêng, cái đó là không có sanh không diệt. Cho nên tu hành á là để quay trở về tìm lại cái biết sáng suốt của mình. Cái biết đó mình khai thác cho tới tận cùng, tức là giác ngộ. Thì như vậy đó, Đạo Phật nói cái tính bình đẳng á, chính là nói cái biết đó, là khẳng định cái biết đó. Cho nên nói Phật là giác, mà giác chính là biết. Mà biết cái gì? Biết được cái lẽ thật. Lẽ thật ở đâu? Lẽ thật ngay nơi nội tâm của mình, ngay nơi bản thân của mình, và ngay nơi sự vật chung quanh mình. Mình thấu biết triệt để, tức là thành tựu cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên trong kinh Đại Niết Bàn đã tán thán Đức Như Lai không chỉ thuyết pháp cho hạng người quyền quý như Bạc Đề, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bần cùng như ông Ưu Ba Ly. Không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Cấp Cô Độc, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của hạng nghèo khổ như Thuần Đà. Không riêng cho phép xuất gia các hạng không có tánh tham như ngài Ca Diếp, mà cũng cho phép những người có nhiều tánh tham như ông Nan Đà xuất gia. Không những thuyết pháp cho hạng người an tịnh không giữ việc đời, mà cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La trong lúc đang bận rộn việc nước. Không những thuyết pháp cho hạng thanh niên trẻ tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Không những thuyết pháp cho hoàng hậu mạc lại, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ liên hoa sắc. Vậy ở trong kinh Đại Niết Bàn nói lên rất là cô đọng để thấy được cái tinh thần của Đức Phật. Ngài không chỉ thuyết pháp cho người quyền quý như là Bạc Đề. Bạc Đề là một vị quan tổng trấn, coi cả một cái vùng lãnh thổ lớn lao. Thì khi ông nhận thức được cái cuộc đời hư ảo mong manh từ nơi cái chân lý của Đức Phật dạy, và ông đã xuất gia tu hành. Khi mà ông xuất gia đó, một hôm khi ông đang ngồi tĩnh lặng trong đêm khuya ở dưới gốc cây, thì ông thốt lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Như vậy đó, mấy huynh đệ, mấy thầy tu chung mà tưởng đâu ông đang ngồi đó, ông nhớ là hồi xưa ông ở nhà ông hưởng thụ những cái dục lạc, cho nên ông la lên vậy. Vậy lên mới trình Đức Thế Tôn. Thế Tôn á, trong giữa chúng hội đông người mới hỏi: ông có phải như thế không? Mới bạch Đức Thế Tôn: con có kêu lên ôi hạnh phúc, nhưng không phải là con nghĩ nhớ về những cái dục lạc khi chưa xuất gia, mà con cảm nhận rằng ngày xưa con còn ở nơi dinh thự, chung quanh con là không biết bao nhiêu người gươm giáo sáng lòa để bảo vệ con, chung quanh con không biết bao nhiêu là mỹ nữ, không biết bao nhiêu là kho đụng vàng bạc lụa là gấm vóc, chung quanh con không biết bao nhiêu là những người hầu cận hộ vệ, nhưng lòng con luôn cảm thấy bất an và nơm nớp lo sợ. Rồi bây giờ con chỉ có một mình đầu trần chân đất, khoác trên mình một chiếc y, ngồi dưới gốc cây trong rừng sâu giữa cái đêm trường tĩnh mịch, mà con cảm thấy lòng mình nó bình an, nó thanh thản, hạnh phúc mà không có gì so sánh bằng. Cho nên con mới thốt lên là ôi hạnh phúc. Cảm nhận được cái sự giải thoát, cảm nhận được cái sự an lạc của cái đời sống xuất trần, của đời sống của cái người phạm hạnh tu sĩ. Cho nên con mới thốt lên là hạnh phúc quá như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng là chẳng những là những người ở cõi đời, mà ngay cả chư thiên ở trên cõi trời cũng ước ao muốn được cái niềm hạnh phúc của ông Bạc Đề mà không có được. Đó là ông nói lên cái sự thuyết pháp của Đức Phật cho người quyền quý, và Đức Phật cũng thuyết pháp cho người bần cùng, như là ông Ubali hồi nãy chúng ta đã nói. Nó không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như là ông Cấp Cô Độc, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của người nghèo khổ như là Thuần Đà. Một người nghèo khổ đã cúng dường cho Đức Phật vào cái giây phút cuối cùng, lúc mà Đức Thế Tôn sắp sửa nhập Niết Bàn. Không riêng cho phép những cái hạng người không có tánh tham xuất gia như Ngài Ca Diếp, mà cũng cho phép người có cái lòng tham muốn nhiều như Nan Đà, Đức Phật cũng cho phép ông. Nan Đà cũng là anh em với Đức Phật, thì Đức Phật quá độ ông rất là khéo léo trong cái ngày làm lễ tân hôn. Thì Đức Phật đến dự, và khi Đức Phật ra về thì Ngài bỏ quên cái bát, và cố tình để quên. Thì như vậy là Nan Đà phải ôm cái bát của Đức Phật để mà đi theo đặng trả bát cho Phật. Thì đi về tới Tịnh Xá rồi đó, Đức Phật hỏi như trên Nan Đà có muốn là ở lại đây đó tu hành với Phật không. Thì Nan Đà rất là quý kính Phật, cho nên nghe nói vậy thì không thể nào từ chối được, cho nên không muốn nhưng mà bấm bụng cũng phải ở lại. Cũng phải ở lại. Ở lại nhưng mà cứ ngày đêm mong nhớ là người tân nương, người vợ mới vừa đám cưới. Đức Phật một hôm Đức Phật muốn giáo hóa ông, cho nên là dùng những cái cách là khéo léo để chỉ dạy. Một hôm khi ngài và ông đang ở bên cạnh nói chuyện, thì có một bà cụ già, mắt mờ tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng còng gối mỏi, lụm khụm từng bước chân đi. Thì tới Đức Phật đã khai thị, đã nói cho ông biết đó, cái tuổi thanh xuân nó đã qua rồi, những ngày tháng tươi thắm đã tàn phai, rồi bây giờ cuối cùng là cái già nua, cái bệnh tật, và kết thúc cuộc đời là cái chết. Đức Phật đã nói cho ông rất sâu sắc về cái sự biến đổi của vô thường, của cái tuổi thanh xuân, của những cái vẻ đẹp ở trên cái sắc diện ở bên ngoài, Và cuối cùng ông cũng cảm nhận được và quyết tâm á, xuất gia tu hành, và cuối cùng cũng thành tựu được đạo quả, chứng được cái quả vị A La Hán, sạch hết tất cả mọi phiền não. Không những là thuyết pháp cho những người an tịnh như là các cái vị tu ở trên núi chuyên tu phạm chí, mà Đức Phật cái còn thuyết cho vua Tần Bà Sa La bận rộn việc nước. Mà không những thuyết cho cái hạng thanh niên trẻ tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Thanh niên trẻ tuổi, có một nhóm thanh niên trẻ tuổi đó là dẫn các cái cô gái mà ca nữ, vũ nữ đi dạo chơi du lịch dã ngoại núi rừng. Rồi mấy người này trong cái khi mà ngủ say thì mấy cái cô này đó lụm hết tiền của này kia đó, đồ sách đi hết trơn. Thì mấy cái người trẻ tuổi này đó giật mình thức dậy thấy mất đồ hết rồi, nó chạy đi vòng vòng trong núi rừng rồi kêu đi kiếm. Thì lúc đó gặp Đức Thế Tôn, Đức Phật mới hỏi là các chú các cậu là đi tìm ai. Thì các người trẻ tuổi này mới bạch Đức Thế Tôn, cái bạch Sa Môn cái sự việc là như thế, các cái cô là vũ nữ đó lụm hết đồ ăn cắp đồ của chúng con đi và còn đang tìm các cô đó. Đức Phật mới nói rằng các chú nên tìm lại chính mình. Thì mấy người thanh niên là thấy rất là lạ, sao ông thầy này nói chuyện hơi lạ, mới hỏi. Thì Đức Phật mới giảng pháp cho nghe: tìm tất cả những cái bên ngoài đều không bằng tìm lại chính bản thân của mình, hiểu được mình là hơn hết. Cho nên á là sau cái thời giảng pháp đó thì tất cả cái nhóm thanh niên tuổi trẻ đều cảm ngộ được cái chân lý và quy y theo Đức Phật. Rồi đó, khi mà Đức Phật á là nhắm mắt sắp sửa nhập niết bàn qua đời, thì lúc đó có ông già 80 tuổi chỉ đến á là cầu xin vào để diện kiến Thế Tôn. Thì vì á không còn bao lâu nữa Đức Phật nhập niết bàn, thì lúc đó Đức Thế Tôn đang mệt, ngài A Nan ngăn chặn là không cho ông vào, mà ông khóc than, thì cái tiếng kêu khóc của ông á vọng tới tai của Đức Phật. Đức Phật mới gọi ngài A Nan hỏi, thì sự việc là như thế, ngài A Nan trình bày với Đức Phật. Đức Phật cho ông vào, cho ông vào. Và ông á mới thưa với Đức Phật là: con nghe những cái đạo khác, đạo này đạo kia đạo nọ dạy á, nói rằng á cái đạo của mình á là đưa tới cái chỗ giác ngộ. Đạo nào cũng nói là đạo mình sẽ đưa tới cái chỗ giác ngộ, là như vậy đó, không biết đạo nào là thật sự đưa đến cái chỗ giác ngộ. Thì Đức Phật nói rằng: ông đừng có nên hỏi, đừng có nên tìm đạo nào là đưa đến giác ngộ thật sự, mà ông hãy hỏi làm cách nào để giúp cho ông đạt được sự giác ngộ thật sự. Cái đó mới là quan trọng. Đánh thức cái nội tâm của ông già 80 tuổi, 80 rồi, sắp chết rồi, mà Đức Thế Tôn chỉ còn vài phút nữa thôi là nhập niết bàn, mà tới thì đi hỏi những chuyện của người ta. Quý Phật tử thấy không? Cái này là cái bệnh chung, phải không? Hay lo ra cho người ta, mình thì không chịu lo. Đức Thế Tôn nói: tại sao ông không hỏi làm cách nào để cho ông đạt được giác ngộ chân thật, mà ông đi hỏi mấy đạo khác đúng sai làm chi? Thì lúc đó ông mới bừng tỉnh. Đức Phật khai thị cho ông cái con đường giác ngộ, và ông chứng đạo quả ngay trong cái lời khai thị của Đức Phật. Như vậy đó, trước cái giờ phút cuối cùng Đức Phật ra đi á, cũng là bằng cái tấm lòng từ bi vô hạn, không có bỏ sót một người. Thế cho nên chúng ta mới gọi ngài á là giác hạnh viên mãn. Cái hạnh giác ngộ tự độ cho mình và tự độ cho chúng sanh đó, tròn vẹn, tràn đầy, không có bỏ sót một ai. Rồi Đức Phật thuyết pháp cho Hoàng hậu Mạc Lợi cao quý, trí thức khôn ngoan, thông minh hiểu biết, và cũng thuyết pháp cho cái nàng dâm nữ mà bị mọi người khinh khi. Lòng từ bi của Ngài vô hạn, bình đẳng, không có phân biệt. Chúng ta qua cái phần thứ hai là năm thời kỳ nói kinh. Trong 49 năm, những kinh pháp mà Đức Phật nói ra, về sau các đệ tử kết tập chia làm năm thời: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn. Người xưa có làm bài kệ: trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12, Phương Đẳng 8, 22 năm thuyết Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm. Trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, khi mà Đức Phật mới vừa thành đạo á, thì Ngài nói về cái nghĩa lý nhất thừa vô thượng, cứu cánh cùng cực, duyên dung vô ngại, trùng trùng vô tận duyên khởi của vạn pháp, là cái cảnh giới tự chứng thâm sâu rốt ráo cùng tột của Phật quả, để nói cho chư vị đại Bồ Tát. Cho nên ở trong kinh ví dụ là mặt trời mới mọc, khi mà mặt trời mới mọc á thì cái ánh sáng nó xẹt thẳng lên hư không, chỉ nói cho các cái bậc có cái sự mà tu học thâm sâu nhất. Mặt trời mới mọc thì cái ánh sáng xẹt thẳng lên, gọi là nhật xuất tiên chiếu. Tới cái giai đoạn thứ hai á là A Hàm 12, Phương Đẳng 8, 22 năm thuyết Bát Nhã. A Hàm là bây giờ mặt trời đứng bóng. Mặt trời đứng bóng á thì soi rọi khắp hang cùng ngõ hẻm, ở đâu cũng thấy được hết. Cho nên những cái giáo lý rất là căn bản, rất là thiết thực. Ở trong 12 năm Đức Phật nói kinh A Hàm, chúng ta học là phải học từ những cái bộ kinh này, rất là quan trọng. Cái tinh thần căn bản của Đạo Phật nói về cái tính chất mong manh, biến đổi, tạm bợ, giả dối của thân, của tâm, của cảnh, để giúp cho mình có một cái nhìn chân xác, đúng đắn. Còn trước nay nếu mà mình không học kinh này á thì mình sẽ nhìn ngược lại với lẽ thật, là thường, là đẹp, là bền, là chắc. Mà thấy thường, thấy đẹp, thấy bền, thấy chắc thì sẽ ham muốn, sẽ đeo đuổi, rồi sẽ khổ lụy, rồi sẽ âu sầu, phiền muộn, sợ hãi, rồi khổ đau. Và chúng ta thấy được cái lẽ thật của giả dối, thấy được cái lẽ thật của mong manh, thấy được cái lẽ thật của cái sự biến đổi thì chúng ta không còn tham muốn nhiều, cho nên đau khổ cũng theo đó giảm bớt. Còn ngược lại nhìn theo mê lầm thì cái khổ đau nó tiếp diễn mãi mãi, không bao giờ dứt. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là lấy khổ muốn bỏ khổ thì không bao giờ hết khổ. Lấy cái khổ mà lại muốn bỏ cái khổ. Miệng thì nói muốn được vui, nhưng mà lại tâm á, thân á, thì chạy theo những cái nhân sanh đã đau khổ. Cho nên á, khổ khổ nó chập trùng mãi mãi không có dứt. Cho nên cái thời A Hàm và cái thời Phương Đẳng 8 năm và 22 năm thuyết về Bát Nhã đó, cái thời đó là nói chúng ta có lẽ thật á, thấy được rõ cái bản chất của vạn pháp là hư ảo, không thật. 22 năm mà nói kinh Bát Nhã, Đức Phật giảng pháp 49 năm, mà 22 năm là hết phân nửa rồi. Rồi cộng với 12 năm nữa là bao nhiêu? 22 cộng với 12 là 34 năm. phải không? À, mà Đức Phật đã nói về cái đạo lý căn bản này, cho nên rất là quan trọng, cần phải lưu tâm rất là kỹ ở trong ba cái pháp ấn. Đã vô thường, biến đổi, mọi thứ dai mượn, không có cái gì mà tồn tập, nó tồn tại riêng biệt. À, vô ngã, khổ đau, nghiên cứu cho kỹ cái phần đó. Do đó gọi là nhật thăng chuyển chiếu, cái mặt trời đứng bóng thì cái ánh sáng nó soi rọi cùng khắp hết, tất cả mọi căn cơ trình độ đều được thấm nhuần. Đó là mặt trời đứng bóng. Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm. Pháp Hoa Niết Bàn, đây là mặt trời sắp lặn, cho nên hoàng hôn thì bắt đầu cái ánh sáng nó rực lên một lần cuối. À, gọi là nhật một hoàng chiếu, mặt trời sắp lặn á, hực lên một cái ánh sáng cuối cùng, cho nên chiếu thẳng lên hư không. Và lúc đó nói về Pháp Hoa Niết Bàn là chỉ cái tri kiến Phật và cái tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Nói chung là năm thời giáo pháp, từ cao cho đến thấp, từ cạn đến sâu, từ gần đến xa, mà có thể mượn hình ảnh rất là đơn giản của mặt trời mới mọc, mặt trời đứng bóng và mặt trời sắp lặn. Chúng ta bước qua cái phần số 3 lớn là sự quá độ viên mãn. Từ khi trẻ cho đến già, Ngài không bao giờ sao lãng giải đãi. Mỗi ngày khi trời chưa sáng, đã lìa khỏi giường đi tắm rửa thay đổi y phục, rồi vào phòng quán cơ cho đến lúc mặt trời xuất hiện. Sau đó Ngài thuyết pháp cho chúng tăng, đến trưa mới nghỉ để thọ trai. Buổi chiều Ngài thuyết pháp cho tín đồ và các vùng lân cận đến nghe, rồi lại giảng nghi vấn cho chư tăng về những vấn đề Ngài đã thuyết pháp buổi sáng. Một ngày của Đức Phật hay là cả cuộc đời Đức Phật, từ khi thành đạo, quay cái bánh xe pháp đầu tiên tại vườn Nai, cho đến khi nhập Niết Bàn ở rừng Ta La sông Thọ, không bao giờ sao lãng. À, một ngày Đức Phật nghỉ rất là ít. Khuya hừng sáng thì Ngài đã ngồi để mà quán xét cái căn cơ ở vùng nào, những người nào có thể quá độ, để mà Ngài đến đó để mà giảng dạy cái đạo lý, khai mở trí huệ cho chúng sanh. Rồi đó lại thuyết pháp cho chư tăng. Rồi buổi chiều Ngài lại dạy cho những cái hàng Phật tử ở những vùng lân cận đến để nghe. Rồi xong rồi lại giải thích những cái nghi vấn trong cái lời dạy khi sáng mà Đức Phật đã giảng cho đệ tử xuất gia của Ngài. Luôn luôn ở trong cái sự quan tâm, ở trong cái sự là hoằng hóa tế độ. Đạo giác ngộ từ đây đã ăn sâu gốc rễ trên bán đảo Ấn Độ bao la, và trở thành tôn giáo chính của các nước lớn nhỏ thời bấy giờ. Đức Phật sau khi đã tự giác, đã giác tha và đến đây, giác hạnh của Ngài đã viên mãn. Tự mình giác ngộ cho người, cả hai đều trọn vẹn. Chúng ta mới bước qua cái phần thứ tư là trước khi nhập Niết Bàn. Vô cùng xúc động là Đức Phật đã báo tin sắp lìa đời. Khi Ngài 80 tuổi, sắc thân tứ đại cũng theo quy luật vô thường mà biến đổi. Một hôm Đức Phật bảo A Nan, đạo ta nay đã viên mãn, như lời nguyện xưa, nay ta đã có đủ 4 hạng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển bánh xe chánh pháp. Đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi, bây giờ ta có thể rời xa mọi người mà ra đi. Thân hình ta theo luật vô thường, bây giờ như một cổ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở chánh pháp, nay xe vừa mòn mà pháp cũng đã lan rộng khắp nơi. Vậy ta còn mến tiếc làm gì cái thân thể tiều tụy này nữa? Này A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật dặn dò những cái lời dạy rất là thiết tha, chúng ta nghe rất là cảm xúc, giống như là đang đối diện với Ngài, đang là nghe cái pháp âm của Ngài vang dội bên tai. Đạo ta đã viên mãn rồi, như lời nguyện xưa, bây giờ đã có 4 chúng đệ tử rồi. Nhiều vị tăng đã có thể thay ta để mà xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp, đã nói lên được cái chân lý lẽ thật cho chúng sanh. Đạo của ta đã được truyền bá khắp mọi nơi, và bây giờ ta có thể rời xa mọi người. Thân hình của Đức Phật cũng giống như là một cỗ xe. Chiếc xe mà chạy lâu rồi thì phải hư, hao, phải mòn, phải rã. Cũng thế, quy luật vô thường của vạn pháp, thân tứ đại rồi cuối cùng cũng phải tan rã. Đức Thế Tôn mượn cái thân này giống như là một cái chiếc xe để mà chuyên chở cái chánh pháp, chuyên chở cái chân lý. Và chính cái chiếc xe tứ đại của Đức Phật đó đã chuyên chở cái lẽ thật đó cùng khắp 5 cái vùng thiên trúc ở Ấn Độ, và đã lan rộng khắp mọi nơi. Thì bây giờ cái chiếc xe đó đã làm tròn cái sứ mạng, làm tròn trách nhiệm, cái bổn phận rồi. Cho nên nay ta từ giả mọi người và thông báo cho tất cả đệ tử là trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Trong thời gian 3 tháng cuối cùng, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Ngài nhận lời thỉnh mời của Thuần Đà và Thọ Trai lần cuối cùng tại nhà ông. Nghe tin Phật sắp nhập Niết Bàn, dân chúng quanh vùng đều đến kính viếng rất đông. Trong số ấy có ông già 80 tuổi tên là Tu Bạc Đà La đến xin xuất gia thọ giới, và Ngài đã hoan hỷ nhận lời. Đó chính là người đệ tử cuối cùng của Đức Phật, như nãy chúng ta đã nói. Thứ hai là lời nhắn nhủ sau cùng, Đức Phật phó chúc như sau. Thứ nhất là y bát của Ngài sẽ truyền lại cho tôn giả Maha Ca Diếp. Thứ hai là các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Thứ ba là ở đầu các kinh đều phải nêu lên 4 chữ ta nghe như vậy. Nếu mà chúng ta nghe trong chữ Nho là như thị ngã văn, tức là Ngã Nan nói là chính Ngài đã nghe những lời như thế để làm cái niềm tin cho mọi chúng sanh về sau này tu học. Còn xá lợi của Ngài thì được phân chia 8 vị quốc vương ở Ấn Độ. Và sau đây là những lời vàng ngọc mà Ngài đã để lại trong giờ phút cuối cùng, tất cả chúng ta rồi lắng lòng để nghe những cái lời di chúc thiết tha sau cùng của Đức Phật. Này các đệ tử, mọi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đuốc soi đường, hãy theo chánh pháp mà giải thoát cho chính mình. Đừng tìm sự giải thoát nơi một người nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ở ngoài chính mình. Này các vị, đừng vì dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người thân thương của ta. Quý vị thấy cái lời nhắn nhủ của Ngài vô cùng xúc động, vô cùng thiết tha. Ngài khuyên mọi người chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như trong đêm dài tăm tối mù mịt thì chính mình phải thắp lên ngọn đuốc để mình thấy đường mình đi. Mà thắp đuốc ra lấy cái gì thắp? Hãy lấy chánh pháp mà làm ngọn đuốc soi đường. Lấy cái lẽ thật, lấy cái chánh pháp ở trong kinh điển của Phật dạy đó làm cái ngọn đuốc, làm cái ánh sáng để soi đường cho mình. Và lấy pháp làm thầy, lấy pháp làm cái mẫu mực, làm khuôn phép. Hãy theo chánh pháp mà giải thoát cho chính mình. Đừng có tìm cái sự giải thoát ở nơi một người nào khác, cũng đừng có tìm cái sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài chính mình. Ngay nơi bản thân của mình, học, hiểu, nghiền ngẫm, thấy rõ cái lẽ thật. Ngay cái chỗ đó mà mình cởi mở, ngay chỗ đó mà mình tháo gỡ, tháo cho đến lúc nào không còn dính mắc vô một cái gì nữa hết, lúc đó là thành công cái sự giải thoát. Này các vị, đừng có vì dục vọng, tham muốn mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có một cái gì quý báu đâu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Chỉ có lẽ thật mà ta đã khám phá ra, ta đã trình bày cho các vị đó, lẽ thật đó là bất di bất dịch, không thay không đổi, muôn đời vạn kiếp là chân lý. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người đệ tử thân thương của ta. Sau những cái lời dặn dò về Đức Phật á, đã an tường ở trong chánh định mà nhập Niết Bàn. Sau khi dặn dò cặn kẽ xong, Ngài nhập định rồi vào Niết Bàn. Lúc bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch, Phật nằm theo thế kiết tường, đầu hướng về phía Bắc, mặt soi về phía Tây, giữa hai cây sa la lặng lẽ thị tịch. Lúc nửa đêm vào ngày 18 tháng 2 âm lịch, Ngài hưởng thọ 80 tuổi. Như vậy, qua cái cuộc đời 40 năm hành đạo của Đức Phật, chúng ta thấy được là cái tấm gương rất là vĩ đại, rất là tỏa sáng cho hàng Phật tử chúng ta. Chúng ta nên noi theo cái gương sáng và ghi nhớ những lời di chúc của Đức Phật, đem ứng dụng vào cuộc sống. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đã dặn chúng ta một cái câu cuối cùng là mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã, chỉ có đạo là quý báu mà thôi, chỉ có chân lý là muôn đời không thay đổi, bất di bất dịch mà thôi. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Tu hành tinh tấn là cái điều kiện trọng yếu nhất để giải thoát. Mong rằng tất cả chúng ta ai nấy đều nỗ lực đừng bao giờ quên lời dạy cuối cùng của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.